15. Tìm vàng, bạc, châu báu ở đâu để cúng dường làm tháp?
Đức Thế Tôn giải tiếp: ông Ca Chiên Viên đời Vị Lai dùng các đồ cúng dường và phụng thờ 8.000 ức Phật. Sau khi chư Phật diệt độ, ông dựng tháp cao 1.000 do tuần, rộng 500 do tuần, toàn bằng vàng bạc lưu ly ma lê sa cự thiết châu mai não sang hô hô bách. Còn cúng các thứ hoa hương, chuỗi ngọc, hương xoa, hương đốt, lộng nhiễu tràn phan, làm cho tháp miếu quy hoàng tráng lệ. Sau đó lại cúng dường 20 muôn ức Phật nữa. Bây giờ đầy đủ đạo Bồ Tát, ông sẽ được thành Phật, hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, đủ 10 đức hiệu quốc độ của Phật. Toàn thất bảo hợp thành, lan can trang trí bằng vàng rồng châu ngọc báo lạ. Còn nước của Phật Kim Quang Như Lai không có 4 đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Còn có trời người và vô số thanh văn Bồ Tát thọ Phật thọ mạng 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng vậy. Cái này thời gian dài như tôi nói nãy rồi, tôi đọc tôi bực bội, tôi không chịu cái Phật mà cõi nước đẹp đẽ như vậy mà phải xây tháp như vậy. Xây tháp vậy chứ mà nếu như thật sự mà xây tháp cái kiểu của thế gian mình đó nè, mà xây tháp 1.000 do tuần, mà một do tuần là kể như là một cây số 6, là để gì là coi như một dặm vậy đó, cái số mấy vậy là như hải lý vậy đó, mà 1.000 dặm như vậy, thế thì là đi tìm vàng bạc lưu ly pha lê sa cự xích châu mà não ở đâu? Mà tìm mà làm như vậy, thế thì là biết bao nhiêu là công lao và sức lực tổn phí vô trong đó. Nói cái ăn có quát và ăn có trâm và đế thiên đế thích thế nè, đối với người khác là ta nhìn ta cho nó là kỳ quan, nhìn cái hình ảnh trong kim tự tháp ta gọi là kỳ quan, là văn hóa vân vân. Chứ dưới con mắt của tôi á, tôi học đạo rồi, tôi nhìn toàn là xương và máu, xương máu không. Dạng Lý Trường Thành nhìn qua cũng bằng xương máu, những cái gọi là kỳ quan như vậy cũng là xương máu. Biết bao nhiêu xương máu mới làm nên một cái mà đời này gọi là kỳ quan, chứ cái thời đang làm đó biết bao nhiêu xương máu trong đó. Thế thì về trên vấn đề tu hành, Đức Phật Thích Ca của chúng ta hồi đó tôi học là tôi mới lý luận vậy chứ. Ngài từ bỏ hiện thế khí tân bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí vương vị, viên thành đại giác, thuyết hàng xa diệu pháp, bạc tế mê luân. Hiện đời này Ngài bỏ cả tân bảo của cả quý báu nè, bỏ cả vợ con, bỏ cả quốc thành thê tử, bỏ cả địa vị nhà vua, để đi tu, để viên thành cái đạo giác, để thuyết hàng xa diệu pháp, để cứu độ chúng sanh chìm đắm trong cái biển khổ luân hồi sanh tử. À, tôi học đàng hoàng, lịch kiếp vì minh quân, vì lương tướng, vì hiếu tử, vì đạo sư, vận dụng chân như kiết vô lượng thượng nhiên, trang nghiêm phước hải. Trong nhiều đời vô số kiếp, có lúc làm minh quân, có lúc làm lương tướng, có lúc làm hiếu tử, có lúc làm đạo sư, vận dụng giáo lý của Phật, vận dụng chân như để mà truyền bá đạo đã cái chân như đó, để mà cứu độ chúng sanh trang nghiêm phước hải cho mình. Thế thì Đức Bổn Sư của chúng tôi như vậy. Còn bây giờ đệ tử của ông này là giác dù đi quyên, đi quyên làng bạc lưu ly pha lê mà dựng tháp lớn như vậy, thì thử hỏi cho bao nhiêu công lao sức lực tốn kém xương máu của người ta. Thế thì tôi đọc hồi đó lúc là tôi chống cái tư tưởng đó. Nhưng mà sau này thì mình mới thấy trao dồi trang nghiêm như vậy đó là trao dồi trang nghiêm về pháp tánh, bởi vì tất cả những thứ đó gọi là pháp. Còn trao dồi cho cái tâm của mình thanh tịnh đó là Phật tánh, bồi dưỡng cái tâm mà diệt trừ phiền não vô minh là bồi dưỡng Phật tánh mỗi ngày cho nó nảy nở, nó trang nghiêm thanh tịnh. Còn bên vấn đề bên ngoài đó ta gọi là pháp tánh, tức là cái tánh của dạng pháp thật sự nó cũng trong sáng, nó cũng thanh tịnh, không hề là tội lỗi cho ai. Cho nên cái người tu hành đó là đối với Phật tánh và pháp tánh là hài hòa, thân cận, song pha, cọ sát bình thường mà không hề, không hề có trở ngại. À, do vậy cho nên là khi mình hiểu được cái gọi là cái thâm nghĩa của kinh điển rồi thì mình mới được an tâm. Chứ còn mà tu hành mà không hiểu được vạn pháp duyên sinh như quyển, không thấy được cái thật tướng của vạn pháp là tướng vô, mà đi làm những cái chuyện như vậy thì phiền não vô minh biết là chừng nào. Nó sai với cái kinh điển là nhất thiết của duy pháp như mộng, quyển, bào ảnh như lộ, giống như điện. À, nó sai đi. À, cho nên là nội cái mà quá giải nội cái tư tưởng này là phải mấy mươi năm trời tôi ở trong đạo Phật đấy chứ. Nhưng mà bây giờ là tôi nói như vậy thì tất nhiên là cũng có một số nào chịu mà cũng có số không chịu. Đó là tất nhiên thôi. Cho nên với tôi mà cái chuyện mà làm tháp vậy là không có quý đâu. Tôi nhìn toàn là đầu lâu và xương máu. Tất cả những công trình mà lớn vĩ đại trên thế giới đều là xương máu và đầu lâu, không hề phục. Và bất cứ một cái hữu vi nào đều không bao giờ có tồn tại vĩnh cửu được. Cho nên làm chi cho mắc công. Còn cái chuyện của thế gian người ta làm thì đừng có phân bì người ta. Thế gian người ta đâu phải là người đạo. Cho nên người ta nói là cái này là văn hóa, cái này là lịch sử, cái này là công trình vĩ đại, đó là chuyện của thế gian. Còn ta học đạo ta phải có cái nhìn khác chứ. Bây giờ cái tháp ở bên Ý này, cái tháp tên gì đó, bây giờ nó nghiêng nè, cực khổ biết bao nhiêu trên thế giới. Bao nhiêu những nhân tài trên thế giới là đem tìm cách để mà làm sao cho cái tháp đừng có nghiêng nữa. Tốn bao nhiêu là của cải, là công lao. Còn những cái ngọn hải đăng mà của Ai Cập hồi xưa đó làm mình cái gọi là nổi tiếng trên thế giới đó, bây giờ nó chìm ở dưới đáy biển. Bây giờ tính bỏ ra hàng ngàn tỷ gì đó để mà trục vớt lên những cái đó, để đem lên gọi là văn hóa, gọi là di tích. Cái đó là cái của thế gian nhìn. Còn cái người học đạo phải biết là giảng pháp là giai, giai không duyên sinh như quyển chứ. Còn bằng không là anh làm người thế gian đi, chứ anh đi tu hành để làm cái gì? Anh tu chỉ cho mệt xác. Do vậy mà nghĩa là nội cái kinh này là tôi tự chống đối, tự chống với mình và tự chống cái điểm mấy mươi năm trời ấy chứ. Chứ không phải là tôi dễ dàng mà đọc kinh này đâu. Một kinh này là tôi rất kỹ một thời gian dài ấy. Không chấp nhận, phản đạo Phật. Mà phản đạo Phật là tại vì mình chưa hiểu cái lối cái bằng phổ vị thế giới tất. Tất đàn Phật phương tiện vận dụng ngôn từ lời lẽ đẹp đẽ khéo léo để mà dẫn dụ chúng sanh.